Chuyện kể rằng, có thầy dòng kia ngày ngày tha thiết cầu nguyện xin Chúa ban cho được diễm phúc trông thấy vinh hiển của Chúa để kiện cường lòng tin yếu hèn của mình. Thời gian trôi qua, nhưng xem như Chúa làm ngơ trước lời cầu xin của thầy. Tuy nhiên, thầy vẫn không nản lòng, vẫn tiếp tục cầu xin và nuôi hy vọng. Sau cùng, Thiên Chúa đã cho thầy được toại nguyện. Một hôm, đang lúc cầu nguyện, Chúa Giêsu tỏ mình cho thầy được trông thấy chút vinh hiển của Chúa. Thầy hết lòng vui mừng, sung sướng, vội vàng quỳ gối cám tạ và ngây ngất chiêm ngắm sự vinh hiển của Chúa không chớp mắt. Vừa được mấy giây, thì bỗng dưng tiếng chuông đan viện đổ hồi, báo hiệu đã đến giờ thầy phải đi phân phát lương thực cho những người nghèo đứng chờ ngoài cổng đan viện. Thầy tự nhủ, nếu mình nấn ná lại không ra cổng, những người nghèo chờ lâu không thấy bóng dáng mình, họ sẽ nghĩ rằng hôm nay nhà dòng không có lương thực cho họ, và họ sẽ phải ra về tay không bụng đói. Sau một lúc giằng co giữa tiếng gọi của bổn phận bác ái hàng ngày và ước muốn tiếp tục chiêm ngưỡng thị kiến thật hiếm hoi, cuối cùng, khi tiếng chuông vừa ngưng, thầy quyết định xin phép Chúa ra đi thi hành bổn phận của đức bác ái, mặc dù phải bỏ dở giây phút thánh thiêng mà từ lâu thầy đã tha thiết cầu xin. Sau khi đã thi hành xong bổn phận, thầy lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ bé, trong lòng không khỏi chút hối tiếc đã bị mất thị kiến. Nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào phòng, thì lạ chưa, phòng của thầy vẫn còn phủ đầy ánh sáng huy hoàng. Thầy giơ tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Quả thực, Chúa Giêsu vẫn còn ở đó, như đang chờ đợi thầy. Thầy sung sướng phủ phục thờ lại cảm tạ Chúa. Và từ trong ánh sáng huy hoàng, thầy nghe như có tiếng phán bảo. Hỡi con, nếu như con không ra đi phân phát lương thực cho những anh em nghèo khổ, cha cũng không ở lại đây chờ đợi con. Hạnh phúc cho con, vì con đã nhận biết cha nơi những người nghèo khổ cần được yêu thương giúp đỡ ấy. Quý vị và các bạn thân mến, đức tin là gì và thế nào là thực sự sống lòng tin? Đức tin không dựa trên trí thông minh hay óc tưởng tượng hoặc tài lý luận, nhưng là ơn Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không, cũng không tùy thuộc vào công trạng gì của chúng ta cả. Một phần nó tùy thuộc vào lời cầu nguyện. Làm thế nào để kiện cường đức tin và thực sự sống lòng tin mà Chúa ban cho chúng ta? Để kiện cường đức tin của chúng ta và của người khác, không gì hữu hiệu hơn cho bằng việc cầu nguyện và tình yêu thương. Qua mọi thời đại, dưới mọi bầu trời, bất chấp là văn hóa nào, hành động bao giờ cũng đánh động và có hiệu lực sâu xa hơn là những lời hay ý đẹp, tuy nghe rất vui tai, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Thật vậy, phương pháp truyền giáo tốt đẹp và hữu hiệu hơn cả, không hẳn chỉ là việc rao giảng lời Chúa, nhưng còn phải đi đôi với hành động, phải kèm theo gương sáng đời sống của tình yêu thương nữa. Gương sáng, nụ cười đầy tình thương thông cảm, cử chỉ liên đới với những người anh em nghèo khổ là những phương cách thực sự sống lòng tin. Đồng thời đó cũng là con đường tốt đẹp nhất dẫn đưa người khác đến lòng tin. Bởi vì những hành động, những cử chỉ đó phát sinh từ tình yêu thương mà mỗi người có thể thực hiện trong mọi lúc và ở bất cứ nơi nào. Thiên Chúa yêu thích một hành động bác ái chân thành hơn hàng ngàn lời nói trống rỗng, hơn cả ơn được thị kiến hiếm hoi siêu vượt nữa. Bởi vì ngôn ngữ của Thiên Chúa chính là ngôn ngữ của tình thương, một tình thương bao la vô điều kiện. Và quả thật, Ngài đã yêu thương con người tới mức độ hầu như điên dại, khi Ngài ban tặng con một yêu dấu Ngài, hiến thân chịu chết khổ nhục trên thập giá, để chuộc lại sự sống bất diệt cho nhân loại. Ngôn ngữ của tình thương không cần đến lời nói, không chỉ được diễn tả bằng lời nói hoặc qua âm thanh phát ra từ môi miệng mà thôi, và cũng không thể bị giới hạn bởi những biên giới của ngôn ngữ. Ngôn ngữ của tình thương vượt ra ngoài và vượt hẳn lên trên mọi ngôn ngữ. Nó có thể được diễn tả bằng nhiều cách, chẳng hạn như qua ánh mắt, qua gương mặt, qua nụ cười, qua giọng nói, qua cử chỉ và qua sự rung động của con tim. Người ta có thể lừa dối nhau bằng lời nói, bằng những cử chỉ bên ngoài, nhưng mấy ai có thể lừa dối chính con tim của mình được. Tình thương là ngôn ngữ của trái tim, vì thế cũng là ngôn ngữ quốc tế. Tất cả mọi người thuộc mọi thứ tiếng nói, mọi văn hóa, mọi lứa tuổi và dưới mọi bầu trời đều có thể nhận biết và có thể hiểu được. Tại sao mẹ Teresa không ngần ngại, cũng không sợ nhơ bẩn khi lê bước giữa các hẻm phố bẩn thỉu và cúi mình cho những người đói rách, hấp hối, bị bỏ rơi bên lề đường? Nếu không phải là để nói lên ngôn ngữ của tình yêu Chúa cho mọi người được nghe, được nhìn thấy, nhất là những người khao khát tình thương hơn là đói khát cơm ăn áo mặc che thân. Tình yêu thương đích thật biến đổi mọi sự, kể cả những điều vô ý nghĩa hoặc tầm thường đến mấy đi nữa. Tình thương tỏa lan hơi ấm, một thứ hơi ấm rất phong phú, có sức mạnh củng cố lòng tin. Người có lòng tin đích thực là người sống rất an bình, luôn thư thái và hạnh phúc, vui vẻ với mọi người. Nỗ lực dấn thân sống lòng tin qua việc thực thi đức bác ái và tình yêu thương quả là điều đáng công và sẽ không bao giờ làm chúng ta phải ân hận, tiếc xót. Nếu chúng ta biết sống tình yêu thương qua những hành động nhỏ nhặt trong việc bổn phận hàng ngày, chúng ta sẽ kiện cường lòng tin của chúng ta và lòng tin của những người khác nữa. Lạy Chúa, xin kiện cường lòng tin Chúa trong chúng con. Xin giúp chúng con biết trung thành và nỗ lực sống đức tin bằng chính đời sống chúng con, qua những bổn phận hàng ngày của địa vị và hoàn cảnh chúng con. Ước chi lời nói, việc làm và tất cả đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động của tình yêu Chúa, để dẫn đưa người khác đến với Chúa, đến với niềm tin vào tình thương bao la của Chúa. Amen.